Phần 7. Chương trình cho người vị thành niên. Chuẩn bị cho cuộc sống của người trưởng thành. Sumitra Misra và Neera Malhotra. Đào tạo nghề và cuộc sống độc lập cho thanh niên khiếm thị đa tật. Rina Bandari, Sanjay Mungi và Achana H. Joshi. Giáo dục giới tính. Sumitra Misra và Neera Malhotra.
Chuẩn bị cho cuộc sống của người trưởng thành. Sumitra Misra và Neera Malhotra. Sự chuyển tiếp là gì? Cuộc đời hoặc là một cuộc phiêu lưu táo bạo hoặc không là gì cả. Helen Keller. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta chuyển dịch từng bước sang mức độ kế tiếp, bao gồm những điều chỉnh về thể chất, sinh học, môi trường và tâm lý. Sự chuyển đổi xuất hiện thường xuyên trong đời sống mỗi con người và bắt đầu rất sớm ở trẻ khiếm khuyết giác quan, có thêm đa khuyết tật. Nó khởi đầu từ rất sớm ở trẻ sơ sinh bởi những đòi hỏi về nhu cầu thuốc men. Sự quá độ thành người lớn là một trong những sự thay đổi lớn mà mỗi cá nhân đều trải qua, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng hướng tới sự thay đổi này giúp cho thích nghi tốt với những thay đổi mới. Thường thì khi chúng ta nói về một đứa trẻ khiếm khuyết giác quan có thêm đa khuyết tật, việc chuẩn bị cho trẻ ngay từ khi mới bắt đầu sẽ giúp em đoán được những thay đổi và tăng thêm sự chấp thuận hướng tới những thay đổi. Trẻ khiếm khuyết giác quan có thêm đa khuyết tật gặp những khó khăn đáng kể trong việc tạo một sự chuyển tiếp thành công từ mối quan hệ an toàn của gia đình và nhà trường đến việc trở thành người lớn. Dạng tật và mức độ nghiêm trọng của khuyết tật có thể ảnh hưởng đến điều này, nhưng ảnh hưởng lớn hơn là sự hiện diện hoặc thiếu kế hoạch phối hợp cho việc chuyển tiếp mà phải bắt đầu ngay từ rất sớm và phải lôi cuốn tất cả những người có liên quan đến cuộc đời đứa trẻ. Những khó khăn này và sự thiếu hụt những cơ hội công việc cho người khuyết tật đòi hỏi cung cấp sự hỗ trợ chuyển đổi có kế hoạch một cách cẩn thận với trẻ và gia đình trẻ. Sự chuyển tiếp thành công từ nhà trường đến bối cảnh cộng đồng là mục tiêu quan trọng cho học sinh đa tật. Những hình thức giáo dục và những kinh nghiệm phản ánh toàn bộ hiệu lực của sự chuyển tiếp. Nó thúc đẩy các kỹ năng có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày và phù hợp với môi trường mà học sinh đang tham gia. Một chương trình được lên kế hoạch có hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi tìm hiểu để giao tiếp, mà trong đó kỹ năng cơ bản nhất đòi hỏi tham gia vào môi trường, công việc mới mẻ và cộng đồng. Nó không chỉ là yếu tố then chốt mà còn có tầm quan trọng rất lớn với việc xác định sự khái quát của năng lực giao tiếp khi tập trung vào chỉ dẫn trong tiến trình lên kế hoạch chuyển tiếp. Quá trình chuyển đổi là gì và cung cấp những gì? Lên kế hoạch chuyển tiếp. Việc lên kế hoạch chuyển tiếp cho cuộc sống trưởng thành cần bắt đầu từ rất sớm. Khi một học sinh và gia đình em cảm thấy thoải mái với những suy nghĩ một cách đúng đắn về tương lai, thì điều quan trọng là phải chia sẻ những mục tiêu và những mơ ước về cuộc sống trưởng thành. Những mục tiêu định hình. Nền tảng của việc lên kế hoạch quá độ từ một sự tưởng tượng được chia sẻ và rõ ràng về tầm nhìn cuộc sống trưởng thành cho đứa trẻ. Những mục tiêu phải liên quan đến cuộc sống gia đình, công việc, nghỉ ngơi, giải trí, giáo dục, bổ túc và những vấn đề khác của lối sống người lớn. Lên kế hoạch những mục tiêu cùng với nhau như là một nhóm, dựa trên lối sống, các sở thích, những khả năng và hệ thống có liên quan tới học sinh. Lôi cuốn học sinh. Để đảm bảo cho học sinh được tham gia đầy đủ vào kế hoạch chuyển tiếp, học sinh phải được trải nghiệm với rất nhiều người, địa điểm và hoạt động. Sự quá độ liên quan đến việc tìm hướng cho những vấn đề quan trọng, chẳng hạn như sống thế nào, làm việc ở đâu, làm gì trong thời gian rỗi rãi, đi đây đi đó như thế nào, và ai sẽ cung cấp sự giúp đỡ và trợ giúp cần thiết để thực hiện mục tiêu. Những trải nghiệm đã qua sẽ là nền tảng cho việc thảo luận có ý nghĩa. Những tóm tắt về sự quan tâm, Bạn đánh giá thông tin đơn lẻ hiếm khi đưa ra những chỉ báo chính xác. Học sinh phải được trải nghiệm thực sự trong những tình huống công việc khác nhau, khi ở nhà, ở trường, trong làng xóm cộng đồng và tất cả những lĩnh vực có ảnh hưởng đến những người trưởng thành. Những câu hỏi cần đặt ra khi lập kế hoạch. 1. Học sinh sẽ làm việc gì khi trở thành người lớn? Điều gì cần thiết cho sự thành công? Em sẽ làm gì nếu như không kiếm được việc? 2. Học sinh sẽ đóng góp cho cộng đồng như thế nào và tăng cường lòng tự trọng ra sao? 3. Học sinh cần những kiểu hỗ trợ thường nhật nào khi trở thành người lớn? 4. Điều gì xảy ra khi cha mẹ qua đời? Ai sẽ chăm sóc em? Và em sẽ sống ở đâu? 5. Ở nhà cần những điều chỉnh nào? 6. Những hoạt động giải trí và nghỉ ngơi nào? Cần những kỹ năng nào để tham gia vui vẻ trong cộng đồng và ở nhà? 7. Có kế hoạch giáo dục đào tạo nào thêm khi đã là người lớn? 8. Học sinh phải ra quyết định như thế nào và làm sao để bảo vệ quyền lợi của mình? 9. Làm thế nào để học sinh tự bào chữa cho mình? 10. Tiềm lực chính của sự hỗ trợ tài chính là gì? 11. Có những sự quan tâm đến y tế, phương tiện vận chuyển, tôn giáo tín ngưỡng được lên kế hoạch đặc biệt không? Quy trình chuyển tiếp là gì? Hãy nhớ kỹ những câu hỏi đã đề cập ở trên. Lập một kế hoạch chuyển tiếp cá nhân hóa cho trẻ khuyết tật giác quan. Quy trình sẽ mang lại sự thay đổi và tạo sự thay đổi thích nghi cho những thanh niên đòi hỏi có kế hoạch xa hơn. Quy trình chuyển tiếp bắt đầu bằng việc xác định những nhu cầu của người thanh niên, những mong ước và kế hoạch phát triển tương lai trong phạm vi lợi ích của tác dụng và sự cung cấp. Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong quy trình và cung cấp tất cả những khả năng và nguồn lực có sẵn để thực hiện việc thiết lập kế hoạch. Mục đích của kế hoạch chuyển tiếp cá nhân hóa được phát triển bởi một nhóm đa bộ môn có sự tham gia của gia đình và học sinh để phát triển những mục tiêu chuyển tiếp cụ thể, chuẩn bị và phân công trách nhiệm cho mọi thành viên trong nhóm để đảm bảo rằng mục tiêu đang thực hiện. Cuộc sống trong cộng đồng và việc làm hợp nhất là mục đích cần phải được nhấn mạnh cho các học sinh. Kế hoạch tương lai cho cá nhân nghĩa là gì? Kế hoạch tương lai cho cá nhân là chiến lược nhằm hướng tới việc lên kế hoạch hiệu quả cho những người đa tật được phát triển kế hoạch chuyển tiếp cá nhân hóa. Tất cả những người có liên quan cần phải động não và giải quyết các vấn đề trong tiến trình thực hiện. Quy trình lên kế hoạch lôi cuốn những người quan tâm và gần gũi với người khuyết tật. Có thể là gia đình, bạn bè, những người ủng hộ, những người cung cấp dịch vụ và tất nhiên là cả chính bản thân người khuyết tật. Nhóm nhỏ này tập trung vào các cơ hội cho người khuyết tật có thể phát triển thành công các mối quan hệ, lôi cuốn cả cộng đồng vào việc kiểm soát cuộc sống của người khuyết tật đó và phát triển những khả năng, kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu. Kế hoạch cá nhân cho tương lai là một viễn cảnh. Đó là giấc mơ của gia đình và người khuyết tật về điều người khuyết tật muốn trở thành và muốn thực hiện. Kế hoạch thay đổi phụ thuộc vào những cơ hội mới và những trở ngại mới nảy sinh. Tâm điểm chính của kế hoạch tương lai cho cá nhân là những kỹ năng, năng khiếu và khả năng của người khuyết tật, điều mà không bao giờ người đó có thể làm được. Kế hoạch tương lai cho cá nhân với con người là trung tâm, khác với những chương trình kế hoạch khác tập trung vào sự cung cấp. Hơn nữa, nó tập trung chính xác vào những nhu cầu được thực hiện để người khuyết tật được phép tham gia hoàn toàn vào xã hội. Một khi xác định được điều này, các cá nhân được lôi cuốn vào việc lập kế hoạch, làm những việc mà họ có thể làm cho nó tiến hành. Kế hoạch cá nhân cho tương lai không phải luôn trông cậy vào hệ thống dịch vụ chuẩn mực mà nhờ cậy vào bạn bè, xóm giềng, gia đình và những người khác trong cộng đồng. Những người thường làm được những thứ mà hệ thống dịch vụ chuẩn mực không thể nào đạt được. Kế hoạch tương lai cho cá nhân không bắt đầu từ ý tưởng của những dịch vụ có sẵn, sau đó sẽ điều chỉnh cho người khuyết tật tham gia vào dịch vụ, mà làm những điều người khuyết tật muốn và cần, rồi sau đó mới xây dựng một cuộc sống xung quanh những viễn cảnh đó. Hoạt động. Viết một trang mô tả lý do bạn nghĩ rằng quy trình lên kế hoạch cho học sinh khuyết tật rất quan trọng. Tương tự như vậy, hãy tưởng tượng sẽ dùng kế hoạch đó cho một người bình thường và hãy nêu suy nghĩ, ý tưởng của bạn về điều này. Các bước chuyển tiếp cho những nhóm tuổi khác nhau như thế nào? Thời thanh thiếu niên. Tham khảo những dịch vụ, chương trình thích hợp cho thanh thiếu niên đa tật. Việc chỉ dẫn ngoài những báo cáo về giáo dục nên bao gồm cả những thông tin được cập nhật tốt nhất về thị giác, thính giác và y tế. Chuyển học sinh đến một dịch vụ phù hợp cùng với báo cáo về những nhu cầu dịch vụ chuyển tiếp. Ưu tiên từ 4, 5 năm đến khi ra trường. Quan tâm đến việc cập nhật hay khởi xướng một kế hoạch tương lai cho cá nhân hoặc hoạt động quen thuộc để phán đoán những sở thích, khả năng, sự hỗ trợ và nhu cầu của học sinh. Quy trình chấp nhận và thể hiện những kỹ năng giao tiếp với sự quan tâm hướng về nhu cầu giao tiếp của người trưởng thành. Nếu cần, thì hãy quan tâm đến việc mở rộng các hình thức và chiều sâu của chuỗi giao tiếp của học sinh. Hướng dẫn đánh giá nghề nghiệp để làm rõ hơn sở thích và khả năng của học sinh. Bản đánh giá này nên được kiểm soát bằng những dữ liệu và sự hỗ trợ của gia đình và các chuyên gia có hiểu biết về nhu cầu độc đáo của học sinh khiếm thị và khiếm thính. Ưu tiên từ 2, 3 năm đến khi ra trường. Cập nhật những tình trạng thị giác, thính giác trong hiện tại và những điều kiện y tế thích hợp. Xem xét lại nhu cầu chấp nhận và biểu lộ giao tiếp trong hiện tại và tương lai, kể cả việc sử dụng những đồ vật thích hợp. Các dấu hiệu xúc giác, hệ thống biểu tượng, các ký hiệu, chữ in cỡ lớn và chữ nổi Braille. Đánh giá nhu cầu và cung cấp việc tập huấn cho bất cứ dụng cụ hỗ trợ thị giác và hoặc thính giác, chẳng hạn như máy trợ thính, hệ thống máy biến tần, máy tăng âm, kính phóng đại hoặc một máy thu hình kết nối với màn hình để phóng lớn hình ảnh trên một màn hình TV. Quản lý việc đánh giá công nghệ hỗ trợ cần quan tâm, hướng học sinh đến bối cảnh nhiệm vụ phát sinh. Bản đánh giá này nên được kiểm soát bằng những dữ liệu và sự hỗ trợ của gia đình và các chuyên gia có hiểu biết về nhu cầu đặc biệt của học sinh khiếm thị đa tật. Khi thích hợp, bản đánh giá công nghệ hỗ trợ này nên bao gồm cả việc sử dụng công nghệ máy tính, chẳng hạn như máy đọc màn hình, máy scan, các phần mềm phóng lớn màn hình và hoặc các phần mềm và thiết bị truy xuất bằng chữ Braille. Đánh giá nhu cầu định hướng và di chuyển trong môi trường hiện tại và tương lai. Chuyển học sinh từ nhà trường. Cho người sắp xếp công việc để tham quan khám phá và có kinh nghiệm việc làm, chẳng hạn như kỹ năng giặt ủi, làm vườn, làm bánh và mở rộng hiểu biết về hàng loạt nghề nghiệp khác. Cập nhật kế hoạch tương lai cho cá nhân. Qua tiến trình này, xác định cuộc sống tiềm năng trong tương lai, những môi trường làm việc và hoặc học tập thích hợp và có thể tiếp cận tới học sinh. Sắp xếp tham quan những vị trí tiềm năng cho học sinh để phán đoán về việc có điều chỉnh hay không cho thích hợp và dễ tiếp cận. Phát triển danh mục các dịch vụ hỗ trợ cần thiết và cơ quan có sẵn để đưa những học sinh có sự chuyển tiếp thành công tới môi trường sau trung học. Điều kiện tiên quyết cho việc lên kế hoạch chuyển tiếp có hiệu quả là gì? Với bất cứ thanh niên nào, cần quan tâm đến những nhu cầu khác nhau trước khi lên kế hoạch chuyển tiếp. Tập trung vào những nhu cầu này sẽ tác động thành công đến người khuyết tật để cố gắng và đương đầu với cuộc đời làm việc trong tương lai. Dưới đây là một số điều. Thể chất. Những nhu cầu dinh dưỡng và tăng trưởng sau khi dậy thì. Những nhu cầu về sức khỏe. Những nhu cầu về bảo vệ sức khỏe và vệ sinh. Sự khám phá thể chất và sự riêng tư. Việc ăn mặc gọn gàng. Tình cảm. Sự quyết tâm. Lòng tự trọng. Tình yêu thương và thân thiết. Sự tự lập và tự tôn. Tự nhận dạng. Xã hội. Tình bạn. Mối liên kết. Sự chấp nhận mang tính xã hội. Những quy tắc về giới tính. Thời trang và các xu hướng. Bạn đồng lứa. Hạnh kiểm. Giao tiếp. Sự chia sẻ. khả năng đọc, viết, sự lựa chọn và ghi nhớ, tự biểu lộ, làm việc và nghỉ ngơi, tiền bạc và kiếm sống, sự độc lập về kinh tế, các dịch vụ và trang thiết bị, tiết kiệm và bảo hiểm. Với trải nghiệm về công việc hoặc công việc yêu thích phù hợp, thanh thiếu niên khiếm thị đa tật sẽ phải mất một thời gian để hiểu được những điều sau. Những việc được phép làm phụ thuộc vào tình trạng việc làm, lâu dài hoặc thất thường, gồm có bỏ việc tùy tiện, nghỉ hưu, nghỉ việc do bệnh, ngày lễ, nghỉ hộ sản, thuộc trách nhiệm của người chủ. Theo quy trình, an toàn và an ninh, động cơ, môi trường làm việc, tự chịu trách nhiệm, ăn mặc thích hợp, luôn luôn đúng giờ, lắng nghe chăm chú, đặt câu hỏi khi không chắc chắn về điều gì đó, tránh tất cả những hình thức và hành vi phân biệt đối xử, gây phiền nhiễu ở nơi làm việc, thái độ tích cực có tác động tốt ở nơi làm việc, xây dựng môi trường làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, được những người khác đánh giá cao, kể cả nhà quản lý. Nhưng nếu thái độ tích cực không được phát triển, họ sẽ hiệu quả kém hơn, phàn nàn nhiều, đổ lỗi cho người khác về những cảm xúc tiêu cực của họ, thu hút những người có cùng thái độ tiêu cực, tạo nên một môi trường làm việc không thoải mái, không được đánh giá cao bởi những người đang nỗ lực hết mình. A. Có kỹ năng giao tiếp tốt với mọi người. Kỹ năng giao tiếp với mọi người ám chỉ cách giao tiếp và là kỹ năng quan trọng nhất tại nơi làm việc. Người nào có kỹ năng giao tiếp tốt, có khuynh hướng hòa thuận hơn với mọi người ở nơi làm việc và tận hưởng trọn vẹn sự nghiệp hơn. Kỹ năng giao tiếp có ý nghĩa nhiều hơn. Việc người đó diễn đạt tốt hoặc rõ ràng suy nghĩ của bản thân như thế nào. Nó còn bao gồm ngôn ngữ hình thể tích cực gồm cả biểu hiện khuôn mặt. Người đó nói như thế nào về các sự việc. Người đó lắng nghe chăm chú như thế nào. Tôn trọng ý kiến của người khác. Biết khi nào cần ngừng để người khác nói. B. Học cách đàm phán. Đôi khi, có nhiều khía cạnh tại nơi làm việc mà con người muốn thay đổi hoặc bổ sung, xem xét quan điểm và quyền ưu tiên của người khác. Đàm phán ở nơi làm việc về những chuyện nhỏ như ăn trưa và hoặc giải lao cũng cần được xem xét. Trong vài trường hợp, con người cần đàm phán những vấn đề rất quan trọng. Đó có thể là nhiệm vụ công việc, giờ làm và nơi làm việc. Điều quan trọng cần chú ý là học cách đàm phán ở nơi làm việc không có nghĩa là con người sẽ luôn đoạt được cái họ muốn. Một phần của đàm phán thành công cũng là học cách thỏa hiệp. Cơ hội cho kế hoạch chuyển tiếp hiệu quả là gì? Thanh thiếu niên khiếm thị đa tật cần cơ hội để luyện tập sự tự quyết, phát triển và chọn lọc sở thích và khả năng của họ, phát triển những kỹ năng sống tự lập tốt nhất có thể, học hỏi những phương pháp làm tăng thêm sự sâu và rộng các mối quan hệ xã hội, trải qua nhiều công việc. Ngoài những nhu cầu chuyển đổi toàn cầu nêu trên, một số lĩnh vực chỉ liên quan đến những thanh thiếu niên có sự kết hợp cả mất khả năng nghe và nhìn. Những yêu cầu này đa dạng giữa các cá nhân và đa dạng giữa các môi trường. Ví dụ như, một thiếu niên mù điếc có thể di chuyển dễ dàng trong nhà cậu ấy, nhưng có thể gặp nhiều trở ngại và trở nên sợ hãi trong những môi trường mới. Những người có vấn đề nghe và nhìn bẩm sinh hoặc bị khi còn nhỏ thường có khoảng cách về kiến thức và kinh nghiệm nền tảng, chứ không phải về những điều phải làm với trí thông minh hay mức độ khéo léo. Trong suốt cuộc đời của một người mù điếc, giao tiếp luôn là một thách thức lớn. Nó rất quan trọng trong suốt quá trình giáo dục một đứa trẻ khiếm khuyết giác quan, đa khuyết tật để đánh giá nhu cầu và mục đích giao tiếp với tầm nhìn hướng tới mở rộng trình độ và tầm hiểu biết kỹ năng giao tiếp, bao gồm những kỹ năng hữu dụng nhất của người lớn. Kỹ năng giao tiếp đối với trẻ mù, điếc có thể xếp theo thứ tự. Ngôn ngữ chính thức, nói, viết hay ký hiệu là tất cả những cách để sử dụng những ám hiệu hành vi như là phương tiện duy nhất để diễn tả ý muốn và nhu cầu. Nó buộc tất cả hình thức giao tiếp của một đứa trẻ được tôn trọng và chúng được sống trong một môi trường khuyến khích nỗ lực biểu lộ và chấp nhận giao tiếp. Định hướng và di chuyển là một lĩnh vực quan trọng đối với những người mất khả năng nghe và nhìn. Những cơ hội làm việc rất giới hạn đối với người mù điếc trẻ tuổi bởi nhiều lý do. Đối với những người lớn mù điếc, thì sự thiếu thốn trong việc tiếp cận phương tiện giao thông đã trở thành và tiếp tục là một ranh giới đáng kể để có việc làm. Phổ biến nhất là bố mẹ tỏ ra là họ không nghĩ rằng đứa trẻ con mù điếc của mình có khả năng làm việc. Một phần cảm giác này có thể xuất phát từ sự thật là những người trẻ tuổi bị khuyết tật giác quan cũng bị khuyết tật đáng kể về thể chất và khả năng nhận thức khác. Một lý do khác trong việc hạn chế cơ hội làm việc của họ có lẽ là những người trẻ tuổi bị khuyết tật thường có ít kinh nghiệm sống đã không cho phép họ nhìn và tiếp cận với các lĩnh vực của công việc. Hoạt động. Suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau trước khi bạn lên kế hoạch chương trình giảng dạy một chương trình chuyển tiếp có hiệu quả. Cách bố trí nào sẽ cung cấp môi trường làm việc tốt nhất? Những sự ủng hộ nào cần cho sự thay đổi một cách dễ dàng? Huấn luyện, nghỉ ngơi, công nghệ, khả năng đánh giá hay sự ủng hộ từ người lớn? Những người khác ở trong môi trường học hỏi những phương pháp giao tiếp thường được người trẻ tuổi sử dụng như thế nào? Làm sao để phát triển một chương trình chuyển tiếp hợp lý? Sau đánh giá toàn diện ban đầu, kế hoạch chuyển tiếp của cá nhân cần phát triển cùng với các thành viên trong gia đình. Cần xem xét kỹ lưỡng những sự lựa chọn trước đó đối với cá nhân và gia đình họ, chắc chắn phải được tham gia trong cả quá trình. Biểu lộ về sự lựa chọn và sự thay đổi nhu cầu và mọi hồ sơ của người mù điếc phải luôn được ghi nhớ trong suốt quá trình lên kế hoạch. Người ta phải thu nhập đầy đủ dữ liệu và kiến thức về sự giúp đỡ cho người trẻ tuổi trước đó. Hãy xem xét ví dụ về Kavita. Kavita, 16 tuổi. Em bị khuyết tật giác quan và đa tật. Giai đoạn khởi đầu bao gồm thu thập thông tin chi tiết về sự quan tâm, sở thích của Kavita và xác định cuộc sống trưởng thành một cách khách quan và ưu tiên sự dạy dỗ. Thông tin thu thập được đã giúp cho cả nhóm nhận ra nhu cầu và sự mong đợi của em đối với chương trình. Thông tin ấy ngay lập tức tác động đến mục tiêu mà nhóm giáo dục sẽ lựa chọn cho Kavita. Sự phối hợp một cách có hiệu quả giữa việc giúp đỡ và tuyên truyền cần thiết cho việc chuyển tiếp một cách suôn sẻ từ nhà trường đến việc làm có lợi. Với trường hợp của Kavita, kế hoạch chuyển tiếp của em tập trung vào việc nhận ra các hoạt động mà em ưa thích. Những hoạt động này được kết hợp chặt chẽ trong kế hoạch giảng dạy. Những hoạt động khác đã từng diễn ra được thay thế bởi những hoạt động thực tiễn và phù hợp với lứa tuổi mà em ưa thích. Thêm vào đó, từ khi Kavita tham gia vào các công việc lặt vặt trong nhà, những cơ hội giúp đỡ và tăng thêm sở thích đã được lựa chọn. Việc thu được những kỹ năng thành công và sự khái quát của họ đối với những bối cảnh tự nhiên khác và những công việc hàng ngày thì hầu như có khả năng xảy ra trong tình huống của các hoạt động được ưa thích trong những bối cảnh tự nhiên. Những kỹ năng tổng quát là một bước khó khăn để học đối với học viên từ trường tới nhiều tình huống mới mỗi ngày. Đào tạo trong môi trường tự nhiên đem lại tâm trạng tự nhiên để ủng hộ, thúc đẩy và củng cố những hành vi đúng đắn. Hơn nữa, những hoạt động mà học viên thích sẽ là động lực thúc đẩy học viên và tăng thêm nỗ lực của họ. Nhóm giáo dục đã tìm ra rằng Kavita thích nghi vào công việc trong nhà và cơ hội được lựa chọn sẽ giúp đỡ và tăng thêm sở thích của em bằng cách phát triển việc lựa chọn nghề dựa vào đó. Nhưng họ nhận ra rằng sở thích của em cần được phát triển để trở thành những kỹ năng công việc có khả thi. Lần đầu tiên em được đến căng tin trường. Điều này ngay lập tức đã cho em cơ hội trong môi trường quen thuộc để thực hành công việc thực sự và biến sở thích làm việc nhà thành kỹ năng làm việc. Ngoài ra, nó còn cho em cơ hội để học những kỹ năng khác phù hợp với môi trường làm việc thực tế. Vai trò của môi trường là gì? Kế hoạch chuyển tiếp đối với người đa tật yêu cầu sự hỗ trợ môi trường nhất quán. Môi trường đó làm cho họ tham gia đầy đủ hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta xem xét kế hoạch chuyển tiếp, chúng ta xem xét môi trường hiện tại và tương lai mà một học viên muốn tham gia. Vì thế, sự hưởng ứng và ưa thích các hoạt động tiềm năng trong những môi trường này cần được đánh giá. Công việc của các thành viên trong nhóm đối với Kavita
là quan sát và nhận ra niềm vui của Kavita khi giúp làm bếp. Điều này dẫn đến kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực. Sự hướng dẫn, định hướng và di chuyển được thêm vào kế hoạch chuyển tiếp cho cá nhân của Kavita để chuẩn bị cho sự tự lập của em trong cộng đồng cũng như trong công việc. Ngoài ra, những mục đích giao tiếp cũng được tích hợp trong kế hoạch. Những kỹ năng tự nhiên và phổ quát là gì? Mục đích của kế hoạch chuyển tiếp cho cá nhân nên tập trung vào việc phát triển khả năng giao tiếp trong những hoạt động thực tiễn đầy ý nghĩa, bao gồm hướng dẫn cách dùng các ám hiệu tình huống để tạo nên sự tự nhiên và phổ quát. Sự tự nhiên ám chỉ học viên truyền đạt một cách thích hợp về nhu cầu đối với điều mà cô ấy thích là tôi cần được giúp đỡ. Sự phổ quát ám chỉ khi việc xảy ra trong nhiều môi trường, ví dụ như người học giao tiếp là họ cần sự giúp đỡ ở nhà, ở trường và ở cộng đồng. Sự tự nhiên và phổ quát là hai kỹ năng quan trọng giúp người học trở nên độc lập. Một sự chỉ dẫn trong các hoạt động được quan tâm và ưa thích trong môi trường tự nhiên tạo nên nhiều cơ hội để hỗ trợ xuất hiện của tự phát trong kỹ năng và giao tiếp. Đa dạng các hoạt động học viên tham gia, nơi diễn ra và với người họ được thực hiện thúc đẩy sự tổng quát. Một số kỹ năng có thể là sẽ cần thiết trong các tình huống. Điều này thúc đẩy sử dụng các tín hiệu môi trường để xác định các hoạt động như nó cần phải được thực hiện. Kavita có thể cần biết các yêu cầu sự giúp đỡ trong công việc hay ở nhà, trong khi đi lại hoặc trong khi mua bán ở cửa hàng. Kavita sẽ được dạy để đi chợ hay đi mua sắm và cho biết em cần được giúp đỡ bằng cách chỉ vào bức tranh hay được hướng dẫn quyết định. Khi ở nhà, nếu em không thể tự làm việc gì, em sẽ có thể cho mẹ hay các thành viên trong gia đình biết rằng mình đang cần sự giúp đỡ bằng cách ra dấu giúp đỡ khi em thực sự yêu cầu giúp đỡ. Tín hiệu môi trường. Tín hiệu môi trường thường được xác định và chiến lược giảm dần sự nhắc nhở của giáo viên. Nhiều cơ hội được tạo nên cho người học để tự diễn tả ý muốn của mình suốt cả ngày. Các nguyên tắc của kế hoạch chuyển tiếp được nêu trong phần này rất quan trọng cho chương trình học. Tuy nhiên, việc cốt yếu là cá nhân hóa nỗ lực lập kế hoạch bằng cách tính đến nhu cầu và sở trường của học viên. Điều này đúng cho những người khuyết tật giác quan và đa tật. Những điều cần nhớ. Tất cả những nỗ lực của chương trình nên dựa vào sự đánh giá sở thích và sự quan tâm của học viên và những mục đích được xem là điều quan trọng trong cuộc sống tại nhà và trong tương lai. Những nỗ lực của chương trình phải được đánh giá trên mức độ học viên đạt được, cuộc sống tự lập, hòa nhập cộng đồng, làm việc có hiệu quả và tự hài lòng. Mục đích của kế hoạch và hoạt động chuyển tiếp là chuẩn bị cho người học đến trường và học tập một cách suôn sẻ. Vì vậy, điều quan trọng là người học được tham gia trong khi thiết lập mục đích. Ngoài việc giao tiếp, kỹ năng định hướng và di chuyển cũng như kỹ năng sống cần tập trung vào nhiệm vụ cụ thể khác giúp người học tăng thêm tính độc lập như một người lớn sau khi ra trường. Đào tạo nghề và cuộc sống độc lập cho thanh thiếu niên khiếm thị đa tật. Rina Randari, Sanjay Mungi và Anjana Joshi. Giới thiệu. Bắt đầu với sự kết thúc trong tâm trí. Stephen Covey. Cuộc sống của một người lớn cơ bản khác với cuộc sống của một đứa trẻ. Người lớn muốn tự chăm sóc sức khỏe cho mình, lo cho cuộc sống chính mình, học tập, làm việc và nghỉ ngơi. Họ thích có bạn bè và đối tác. Họ sắp xếp lịch trình mỗi ngày dựa vào nhu cầu hàng ngày hay dựa vào điều kiện công việc. Họ lập kế hoạch cho tương lai. Họ đưa lý do cho những hành động hay những ý kiến của mình về mọi việc xảy ra. Họ thể hiện mình một cách toàn diện và tự tin. Họ mua đồ dựa theo nhu cầu và cho tương lai. Họ quan tâm đến đồ đạc, sự giàu có và tài sản. Họ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc và thời gian nghỉ ngơi. Họ quan tâm đến sở thích và những giá trị. Công việc là một lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày của người lớn. Điều này giúp xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin, làm cho con người cảm thấy mình là một người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, một mình công việc thì không đủ. Để trở thành một con người hoàn hảo và mãn nguyện, chúng ta cần có nhiều sự thích thú khác ngoài công việc, như sở thích riêng, đi chơi với bạn bè và gia đình. Người lớn khiếm thị đa tật thì như thế nào? Họ có thể có cuộc sống vui vẻ và hữu ích không? Họ có thể độc lập trong công việc, trong quyết định, trong quản lý tiền bạc hay ngay cả trong việc kết hôn không? Họ có thể là một thành viên của cộng đồng không? Khi những trẻ nhỏ khiếm thị đa tật phát triển vào tuổi dậy thì và bắt đầu thành thanh niên, gia đình họ bắt đầu lo lắng. Họ lo lắng tới tương lai. Câu hỏi quan trọng trên hết trong đầu họ là ai sẽ chăm sóc cho con họ khi họ đã ra đi? Ai sẽ quản lý tài chính của chúng? Ai sẽ yêu thương và nghiêm khắc? Họ ít khi lo lắng khi nào con của họ sẽ tìm được công việc phù hợp hay khi nào nó sẽ độc lập về tài chính. Đó là bởi vì họ hiểu được con của họ đòi hỏi sự chăm sóc và giúp đỡ lâu dài trong cuộc sống và luôn luôn dựa dẫm vào người khác. Đối với việc can thiệp sớm và giáo dục phù hợp suốt những năm còn thơ ấu và thiếu niên, một thanh niên khiếm thị đa tật có thể đi từ cuộc sống phụ thuộc tới cuộc sống độc lập. Anh có thể dẫn đầu cuộc sống hoàn toàn độc lập hay phần nào độc lập. Phạm vi của sự độc lập phụ thuộc vào mức độ trầm trọng của khuyết tật và sự kết hợp của các khuyết tật, và người thanh niên đó có muốn hay không có cơ hội phát triển tiềm năng đầy đủ của mình. Để đạt hiệu quả trong công việc, một người lớn cần độc lập càng nhiều càng tốt trong giao tiếp, tự phục vụ, vệ sinh cá nhân và các kỹ năng xã hội. Một kế hoạch chuyển tiếp ở nhà trường chuẩn bị cho học sinh khiếm thị đa tật một công việc có thể thực hiện với hàng loạt kinh nghiệm trong những tình huống công việc giả bộ để xác định được thái độ và sự quan tâm của trẻ với những công việc hoặc kỹ năng nhất định. Để tạo một kế hoạch chuyển tiếp hiệu quả, cần đánh giá những kỹ năng nghề nghiệp. Một danh mục hoặc kế hoạch chuyển tiếp hiệu quả sẽ tạo ra sự hòa nhập ổn thỏa của một thanh thiếu niên với chương trình huấn luyện, việc làm vốn đã được tính toán và đưa vào ứng dụng từ trước. Chương trình này được lập ra dựa trên khả năng, điểm mạnh, sở thích của mỗi cá nhân và qua đó phản ánh nguyện vọng của bản thân học viên cũng như gia đình họ. Việc phân công lao động và kinh nghiệm làm việc có được ở gia đình, trường lớp và trong cộng đồng sẽ giúp những người trẻ tuổi xây dựng sự tự tin, sẵn sàng đối mặt với cuộc sống thực tế. Một số ví dụ của kinh nghiệm làm việc tại trường lớp có thể là gọt cắt rau quả, sắp xếp và giao thư, dọn bàn ăn, phục vụ bàn hay tưới cây. Đối với kinh nghiệm trong cộng đồng, một số công việc tiêu biểu có thể kể đến là giao tiếp với khách hàng ở nhà hàng, chất đồ lên kệ trong những tiệm tạp hóa, thu gom và giao đồ giặt ủi, hoặc đơn giản là rót nước vào cốc, vân vân. Còn tại gia đình, chúng ta cũng cần cho con trẻ có cơ hội được nhận những trách nhiệm gồm những hoạt động như giặt và phân loại quần áo, dọn bàn ăn, xếp chén dĩa, tưới cây, nấu một món ăn hoặc một bữa ăn, thậm chí chỉ là một phần của công việc như phân loại trái cây, rau củ, cắt gọt, vân vân. Những kinh nghiệm này sẽ giúp trẻ nâng cao khả năng làm việc, xây dựng thói quen làm việc phù hợp, cũng như giúp trẻ nhận ra mối quan hệ giữa nỗ lực bản thân và thành quả đạt được, sau đó thể hiện qua số tiền họ nhận được. Ngoài ra, việc có được những trải nghiệm này trong lúc còn đi học sẽ giúp chúng có nhiều lựa chọn hơn sau khi ra trường, và đây có thể là nền tảng quan trọng cho việc họ có việc làm trong tương lai. Milta là một cô gái trẻ bị mù điếc. Em độc lập trong các hoạt động tự phục vụ và trong việc di chuyển tại nhà. Em giặt quần áo bằng tay, treo lên phơi khô, ủi và xếp lại cẩn thận rồi cất vào tủ. Milta cũng giúp mẹ việc bếp núc như là rửa, cắt và gọt rau củ. Trong tương lai, liệu em có thể lựa chọn một nghề nghiệp khả dĩ là làm việc trong một tiệm giặt ủi hay một nhà hàng gần nhà không? Hồ sơ giai đoạn chuyển tiếp. Bất kể mỗi cá nhân bị khiếm thị đa tật được phân công làm việc ở đâu, thì việc chúng ta chuẩn bị cho họ một bộ hồ sơ trong giai đoạn chuyển tiếp hoặc tiền huấn luyện nghề nghiệp cũng rất hữu ích. Một bộ hồ sơ là tập hợp những sự biểu đạt về những kỹ năng, khả năng, sở thích của một cá nhân. Đó là một cách trình bày bằng hình tượng những điểm mạnh, những mối quan tâm và những khả năng của cá nhân. Hồ sơ cung cấp những thông tin về sở thích, không thích, những mơ ước, những nỗi sợ hãi, các mối quan hệ xã hội và bất cứ điều gì có được để biết thêm về mỗi cá nhân. Nó có thể là một công cụ hữu dụng cho những người khiếm thị đa tật và gia đình họ. Và đây cũng là cách nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ hơn về người khuyết tật. Vì thế, chính bản thân học sinh cần tham gia vào quá trình lên kế hoạch, càng nhiều càng tốt. Thông qua việc sử dụng những hình ảnh, video, tranh vẽ, vân vân, bộ hồ sơ cung cấp thông tin toàn diện về người khiếm thị đa tật. Cấu trúc chung. Giới thiệu chung về cá nhân người đó, một vài dòng về bản thân, nhu cầu chăm sóc y tế cũng như mức độ thương tật. Phương thức giao tiếp, ngôn ngữ ký hiệu, phương tiện giao tiếp bổ trợ và thay thế, hệ thống biểu tượng hình ảnh, khả năng giao tiếp với người khác, năng lực, sở thích làm việc và những sở thích khác, chứng minh khả năng đọc, viết, nếu có thể, bằng chữ in hoặc chữ braille, những công việc đã làm qua, minh chứng cho khả năng trong môi trường làm việc, những điều chỉnh hỗ trợ về kỹ thuật cần thiết khi làm việc như ánh sáng thích hợp, màu sắc, độ tương phản, sử dụng máy vi tính có trang bị phần mềm GAW chuyên dụng, các công tắc, máy in chữ braille, khuôn mẫu, máy tăng âm, máy trợ thính, hệ thống lịch, vân vân. Sự giới thiệu từ những cá nhân, tổ chức đã từng làm việc. Và sau đây là một số kế hoạch nhằm động viên, hỗ trợ học viên khiếm thị đa tật nắm được những ý tưởng và kỹ năng hoàn thành công việc. Nhu cầu hoạt động phải được diễn ra trong một môi trường mang tính thiết thực, giàu ý nghĩa và có động cơ. Ví dụ, nếu học viên muốn tìm kiếm kinh nghiệm trồng trọt, thì hãy cho họ đến làm việc tại một nhà vườn nào đó, nơi họ có thể học cách chăm bón, tưới cây, hái và gói hoa lại thành bó để bán. Chia công việc ra từng bước nhỏ đơn giản, dễ giải quyết hơn, tạo ra những thói quen lặp đi lặp lại nhằm khuyến khích việc học tập và ghi nhớ kỹ năng. Nhằm giúp học viên có cái nhìn sâu rộng hơn, các nhiệm vụ cần được liên hệ với những dự án lớn hơn. Học viên sẽ nhận ra ý tưởng về dây chuyền làm việc khi thấy những người khác cũng tham gia vào giống họ. Ví dụ như trong hoạt động dán bao thư hoặc làm thiệp. Công việc cần phải có mục đích. Ví dụ, nếu một học sinh đã làm một chiếc vòng đeo cổ, mặc dù mục đích chỉ là để luyện tập, thì cũng không nên tháo nó ra ngay trước mặt em để dùng lại nguyên liệu. Điều đó sẽ làm cho học sinh cảm thấy hành động của mình là vô nghĩa và sẽ cảm thấy nản lòng. Đặt một học sinh vào những hoạt động khác nhau, chú ý quan tâm đến độ tuổi của em. Dạy công việc thích hợp liên quan đến hành vi ứng xử và kỹ năng xã hội như đi làm đúng giờ, chào hỏi người khác, hoàn thành công việc kể cả khi tâm trạng học viên không tốt, dọn dẹp gọn gàng nơi làm việc vào cuối ngày và vân vân. Đào tạo nghề nghiệp. Thế giới của công việc là nơi những cá nhân chia sẻ kỹ năng và kiến thức, xã hội hóa, tạo nên cảm giác hoàn thành công việc và xây dựng lòng tự trọng. Perkins Activity and Research Guide năm 2004. Vì sao việc đào tạo nghề lại quan trọng với người khiếm thị đa tật? Mục tiêu của đào tạo nghề nghiệp cho người thanh niên khiếm thị đa tật là để tạo dựng sự độc lập, đạt được sự hài lòng, hòa nhập xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Một kế hoạch nghề nghiệp là một kế hoạch độc lập, có hệ thống phát triển như kế hoạch tương lai cho cá nhân hay một kế hoạch trung tâm cho cá nhân, mà trong đó người thanh niên, gia đình của anh, những người họ hàng gần, những người bạn thân và những giáo viên dạy nghề là một phần của quá trình lên kế hoạch. Kế hoạch đó xác định thế mạnh, sở thích của anh, hoàn cảnh và nguyện vọng của gia đình, cung cấp sự phát triển kỹ năng cho công việc độc lập, sống và hòa nhập vào cộng đồng. Nó xem xét cuộc sống của học viên và cần tìm hiểu cặn kẽ những điểm mạnh, sở thích, khả năng và những mối quan tâm của học viên. Nó cũng đưa ra sự miêu tả, sự thích nghi với nguyên vật liệu và môi trường mà học viên cần để giao tiếp với những người khác và làm việc độc lập. Với nơi học viên sẽ ở, với phương tiện di chuyển mà học viên sẽ sử dụng, với những thứ học viên sẽ làm trong thời gian rảnh, với người mà học viên sẽ giao tiếp và vân vân. Những lựa chọn công việc thích hợp được xác định với nơi chốn, duy trì sự quan tâm đến môi trường mà người thanh niên sẽ sống và sự hỗ trợ mà học viên đòi hỏi có được ở mức độ tối ưu. Kế hoạch này tiếp tục được xây dựng trên những lĩnh vực cốt yếu của việc học tập từ thời thơ ấu, bao gồm việc phát triển giao tiếp và ngôn ngữ, tự phục vụ, định hướng và di chuyển, nhận thức, kỹ năng vận động, kỹ năng xã hội và tình cảm, và bao gồm những lĩnh vực mới như kỹ năng làm việc, thói quen làm việc, kỹ năng liên kết giữa các cá nhân, quan niệm về thời gian và tiền bạc, sống tự lập, ra quyết định, trách nhiệm công việc, kỹ năng giải trí và nghỉ ngơi, xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và thái độ tích cực ở thanh niên khiếm thị đa tật cũng quan trọng, vì những thái độ này sẽ đảm bảo niềm hạnh phúc và sự thành công của học viên trong cuộc sống. Những lĩnh vực quan trọng của việc phát triển và đào tạo cho thanh niên khiếm thị đa tật là gì? A. Những kỹ năng và quan niệm liên quan đến công việc. Trẻ em không khuyết tật quan sát mọi người làm nhiều công việc hàng ngày. Chúng nhìn, luyện tập và có những trải nghiệm về những công việc khác nhau khi chúng lớn lên. Ví dụ, ba mẹ chúng đi làm, người đưa thư mang thư đến, người làm vườn chăm sóc sân vườn, người đầu bếp chuẩn bị bữa ăn, nhân viên bảo vệ canh gác nhà hay tài xế xe buýt đi lái xe. Điều này lần lượt giúp đứa trẻ phát triển những ước mơ và hy vọng về nghề nghiệp tương lai và liên kết với công việc để kiếm tiền. Vì thế, có quá nhiều thông tin được học một cách ngẫu nhiên giúp trẻ không khuyết tật xây dựng khái niệm về nghề nghiệp mà mọi người đang làm. Những trẻ khuyết tật nặng không dễ dàng có được những kinh nghiệm này. Để phát triển công việc liên quan đến những kỹ năng và khái niệm, một thanh niên khiếm thị đa tật cần học những kỹ năng cụ thể trong bối cảnh công việc. Phụ thuộc vào sự kết hợp và mức độ trầm trọng của khiếm khuyết, người thanh niên có thể được đào tạo những kỹ năng làm việc tổng quát và có thể được sử dụng trong các tình huống công việc khác nhau, hoặc học viên có thể được đào tạo để chỉ làm một công việc duy nhất cho một nghề cụ thể hoặc xây dựng một kỹ năng nhất định với những sự điều chỉnh thích hợp. Chẳng hạn như là được cung cấp những khuôn mẫu, có ánh sáng, chỗ ngồi và phương thức giao tiếp phù hợp.